Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 30 tháng 11 2020, còn một tháng nữa là chúng ta thêm được tuổi rồi nghe. Mừng đi là vừa, không biết mừng hay lo thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, thời gian đó đi rất là nhanh và nó không có chờ đợi ai đâu nghe. Điều thứ hai nữa là cứ một ngày qua đi là dường như ta mất đi một chút của thọ mạng. Cái may mắn là năm nay dịch corona nó hoành hành trên hành tinh này, thế nhưng mà người tu thì lại có một cái cơ hội rất là may mắn. Đó là quý vị cũng có gần một năm học kinh Trung Bộ rồi. Đây là cái quý ạ. Thế rồi thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần kinh mà chúng ta đã có dịp đọc cho nhau nghe và chia sẻ mấy điều lần rồi. Thì các vị nhớ rằng mình đi vô cái đoạn B, đó là con rắn và chiếc bè. Mình đọc cái đoạn này lại cho các vị nghe. Ví như người bắt rắn, nắm lấy rắn đằng đuôi thì bị rắn quay lại cắn người ấy chết tươi. Học pháp cũng như vậy, chấp thủ pháp sai lạc là thái độ nguy hiểm, gây đau khổ lâu dài. Lại như kẻ dùng bè vượt qua dòng sông rộng, vác bè đi ngang ngang lại không biết dùng bè, pháp ta dạy cũng thế. Như bè để qua sông, chính pháp còn nên bỏ, huống hồ là phi pháp. Các vị để ý rằng là chưa có một vị giáo chủ nào có những cái ví dụ về những điều Ngài dạy nó đặc thù như Đức Thế Tôn nha. Ngài dạy cái ví dụ trước tiên á, là ví dụ về con rắn. Các vị nhớ rằng đây là một cái ví dụ rất đặc thù. Ví dụ chiếc bè chúng ta nghe rất là nhiều trong cái nền kinh văn. Đó là kinh văn Đại Thừa. Và ví dụ con rắn này cũng vậy. Hai ví dụ này mình đã có dịp khai thác lần rồi. Ví dụ về chiếc bè, đó là các vị mượn hoàn cảnh này như chiếc bè để các vị nuôi dưỡng đạo tâm, các vị thành tựu được sự nghiệp trí tuệ. Mượn hình hài này để các vị có thể nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm và làm cho ngay một đời này mình chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được Niết Bàn. Và nếu người đệ tử Phật thông minh thì thưa các vị, mọi cái điều kiện mà chúng ta sử dụng một đời này, từ nội tài, tức là từ nội thân ta, cho đến hoàn cảnh của ta, cho đến công trình hành đạo của ta, vân vân. Thưa các vị, nó đều là phương tiện cả. Nó như chiếc bè thôi. Mình mượn nó đi qua sông. Sâu xa nhất là mượn hình hài này để đi qua dòng sông sinh tử. Gần hơn là mượn thân tâm này để có thể thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp đức hạnh. Và chưa cần nói với người tu nghe, ở nhân gian mà họ đủ thông minh thì họ biết rằng là sử dụng một đời này không phải để kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm của cải để dành lại cho cháu con, mà sử dụng một đời 70 năm, 80 năm đó để làm thành hạnh phúc cho đời sống của chính họ. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là họ là người rất là vi kỷ. Nói như thế hàm nghĩa rằng là họ có làm bao nhiêu việc, nhưng họ biết một điều, đó là cái việc chính là đời sống của chính họ. Thưa đại chúng rằng người nào biết thương thân họ và biết chăm sóc đời sống họ thì họ cũng biết thương người khác và chăm sóc người khác một cách đúng nghĩa. Bằng không thì mình chỉ nói thương người, giúp người, nhưng mà kỳ thực rằng là mình giam nhốt đời sống người ta, mình bỏ tù đời sống người ta. Mình khủng bố người ta thì có, chứ còn thương thì chắc không có phải là thương thật đâu. Đó là người nhân gian họ không biết đạo lý, họ sử dụng một đời họ cho một mục đích, đó là làm cho đời sống họ có phẩm chất. Thế thì người tu chúng ta đó là thành phần đạt đến cái ngưỡng cửa của những người có được cái niềm mơ ước đời sống tâm linh. Thế cho nên mình mượn phương tiện của đời sống, đó là hình hài này, thân tâm này và hoàn cảnh này để mình làm thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp giải thoát cho mình. Và gần nhất đó là một đời này mình chưa thể thành đạt được sự nghiệp giải thoát thì thưa các vị, mình cũng thành đạt được sự nghiệp đức hạnh nghe. Thực ra thì ai cũng đến và đi trong cuộc đời này nó không có dài lắm đâu. Thế nhưng mà các bậc đạo sư chúng ta thì Ngài đủ thông tuệ để làm được điều này. Các Ngài vận dụng cái điều kiện, cái uy tín, đức hạnh của mình đang có để làm cái gì lưu lại cho đời nghe. Đó là một mái chùa, đó là công trình độ sinh, công trình hoằng pháp hoặc là công trình trí tuệ để lại bằng những cuốn sách ông cụ viết. Đây cũng là cái cách rất là thông minh. Tất nhiên là cái điểm đến của chúng ta đó là mượn tất cả điều kiện đấy để có thể thành tựu được sự nghiệp Niết Bàn. Đây là cái ví dụ đầu tiên mình giải thích về mượn hình hài này, hoàn cảnh này như một chiếc bè để đi ngang qua dòng sông sinh tử. Thế rồi hôm nay mình đi vô một cái phần ví dụ cũng rất đặc thù nữa. Hôm rồi thì mình chia sẻ về chiếc thuyền thì nhiều hơn, nhưng mà bắt rắn thì mình chưa nói nghe. Thế hôm nay mình sẽ đi vô cái phần là hành trì pháp như người bắt rắn thôi. Cũng đồng thời là pháp của Phật. Thế nhưng nếu năng lực hiểu biết của mình nó đầy đủ là một, đạt đến cái chiều sâu của trí tuệ, hiểu biết đúng chánh pháp Phật dạy là hai, và biết thọ trì những cái phần nào quan trọng và cái phần nào nó là cái pháp phương tiện Đức Phật chỉ để chúng ta đi vô cái cửa ngõ chân thật. Mình liễu đạt được những tầng này, thưa các vị, đây là cái cách mà chúng ta vận dụng cái tư duy của mình, hiểu biết Phật pháp của mình, đi vào con đường tu như người thông minh bắt rắn vậy. Cũng đồng thời bắt rắn. Thế nhưng mà người không thông minh thì rắn cắn chết. Cũng như vậy, cũng học Phật pháp với người ta. Thế nhưng mà nếu mình không có được cái nhân duyên đủ lành, cái nền tảng tu tập và cái tâm bồ đề đủ thiết tha, thì thưa các vị, mình có thể mượn chánh pháp của Phật để làm chi? Gần nhất là làm đau thương kiếm kích để tấn công nhau, bài bác nhau, trừng trị nhau. Và ở mức độ cạn nhất là mình mượn chánh pháp của Phật để làm ăn, để sống qua ngày. Thưa các vị, đây là cái cách mà chúng ta vận dụng chánh pháp không đúng với điều Phật dạy nha. Cho nên hãy nhớ rằng là hành trì pháp Phật dạy như người bắt rắn vậy. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mình chia sẻ để đại chúng lưu ý, nó là dường như chưa có một truyền thống tâm linh nào có mặt trên hành tinh này sử dụng một cái ví dụ nó rất ư là mạnh và sắc bén, và nó gây ấn tượng cho người học pháp vô cùng sâu sắc, như là ví dụ học pháp Phật như người bắt rắn. Lạng quạng thì nó cắn chết. Chưa nghe ai dùng cái ví dụ để nói về những điều mình thuyết giảng, dù rằng những điều thuyết giảng đó từ cái nền tảng trí tuệ của Như Lai nghe. Đây là cái nét đặc thù đầu tiên các vị nhận diện rằng là chưa có truyền thống tâm linh nào, chưa có vị đạo sư nào có gan nói về những điều mình dạy. Cái nguồn trí tuệ sâu xa của mình nó mang hai đặc tính. Một, đó là như lưỡi dao bén, cắt sạch mọi phiền não. Thứ hai, nó có thể cắt anh chết. Đây là cái nét đặc thù nhất mà chúng ta có nhiều cái chiêm nghiệm về các nguồn giáo lý của các vị đạo sư, các vị giáo chủ của các truyền thống tôn giáo khác. Thì các vị thấy điều này nghe. Ví dụ như mình đối chiếu với Kitô giáo, với Hồi giáo, thì dường như không tìm ra trong Thánh Kinh, trong Kinh Cô-răng, những cái lời của những vị giáo chủ đó nói về những điều mình dạy như thế này. Đây là nét đặc thù. Và nó làm thành cái chi trên cuộc đời này? Thưa đại chúng rằng đầu tiên nó làm thành giá trị cực kỳ cao quý trên hành tinh này. Tại vì Ngài không bao giờ coi giáo lý của Ngài dạy là một cái chuẩn mực để cho con người trên hành tinh này phải cúi đầu nghe theo cả. Những điều Ngài dạy nó tùy vào nhân duyên của từng người, trình độ tâm linh của họ đạt đến mức độ nào đó thì họ có thể đi vào dòng giải chánh pháp của Phật để tu tập. Cái lợi ích đầu tiên nó đặt ra là, thưa các vị, với lời dạy như thế này nó không làm thành cái chi cho chúng ta. Không làm thành sự cuồng tín của chúng ta đối lời Phật dạy nghe. Nếu các vị có đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì các vị thấy có một bài kinh cũng khá là lý thú, nó tương đương với một cái đoạn kinh văn này. Đó là bài kinh Một Hôm Thế Tôn. Đến cái vùng cư dân Kalama đó, Ngài dạy là đừng vì các ông quy y vị đạo sư đó, là vị đạo sư các ông yêu mến mà các ông một bề tôn kính nghe theo. Đừng vì những cuốn sách ấy là cuốn sách cổ, có mặt, có giá trị tới mấy nghìn năm mà các ông một bề tin theo. Đừng vì rất nhiều người tin tưởng A-dua theo mà các ông tin theo. Cũng đừng vì những điều vị giáo chủ kia nói, nó tương hợp với tâm thức của ông. Ông nghe nó rất là thích chí cho nên ông tin theo. Tức là nó có tới mười mấy cái đừng vì như vậy. Mà muốn tin theo điều đó thì ông phải dùng năng lực trí tuệ quán chiếu coi. Điều này có thật đúng vậy không? Có mang lợi ích đến cho ta ngay bây giờ, trong tương lai? Mang lợi ích cho chính ta, cho người xung quanh ta? Điều này được các bậc trí tán trợ và mang đến phước lành cho ta. Điều ấy thực nghiệm thì chứng nghiệm được những an lạc nhất định. Chừng đó ông sẽ tin lời của ta nói. Các vị hình dung rằng là chưa có một nhà triết lý nào, một nhà lãnh đạo tâm linh nào, một con người thông tuệ nào trên hành tinh này có những câu nói đặc thù như Đức Phật nhé. Đó là cái minh chứng đầu tiên để biết rằng là, thưa các vị, từ cái ví dụ này, nó biểu hiện được cái sự thành đạt rất lớn cho người con Phật là chúng ta tin Phật. Nhưng bằng cái chi? Một là bằng lý trí, thực nghiệm, đối chiếu và khởi niềm tin. Như vậy thì thưa các vị, niềm tin đó nó không phải là sự cuồng tín. Có nghĩa là mình tin tưởng điều này nhưng mà không bắt mọi người phải nghe theo mình, phải tin theo mình. Không tin theo mình thì mình giết chết. Từ cá nhân mà chúng ta có được cái niềm tin rằng giáo pháp của Phật như là con rắn, và chúng ta phải đủ thông minh, nắm được cái phần rất là quan trọng để hành trì, thì ta không có cuồng tín là một, và không cuồng tín với tự thân thì ta có quyền ứng dụng vào đời sống chính ta để tu tập, thấy được nó hiệu quả rõ ràng, mang đến lợi ích cho ta, cho người, thì thưa các vị, ta bắt đầu đi vào con đường hành trì. Lợi ích thứ hai là chúng ta không có vì lý do là thấy điều này quá hay rồi đè cổ thiên hạ xuống, bắt họ phải tin theo, bắt họ phải nghe lời mình. Không hề có nghe. Đây là cái ví dụ rõ ràng là lời dạy Đức Phật nó mang đến một giá trị rất là lớn cho chính ta. Thì từ cái điều này các vị có thể nhìn ra rất là nhiều vấn đề. Các vị hình dung rằng là trong cái chiều dài lịch sử của Đạo Phật có mặt tới hôm nay, qua bao nhiêu cuộc thăng trầm dâu biển, vào thế kỷ 12, 13, Hồi giáo đã từng dẫn quân qua bên Ấn Độ và tấn công những người con Phật từ cái vùng Kashmir, tức là cái vùng Pakistan bây giờ đó, hủy hết những cái công trình Phật giáo, bắt tất cả những người tín đồ Đạo Phật phải theo Hồi giáo, không theo họ giết. Các vị hình dung rằng là Phật giáo Đại Chúng Bộ đã phát triển ở cái vùng Kashmir này nó tới 1.000 năm nghe. Thậm chí cái vùng A Phú Hãng cũng là cái nơi mà Phật giáo đã từng có mặt tới cả 1.000 năm. Cái thời thế kỷ thứ 6, thứ 7 chị đó, Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh qua cái con đường này thì vùng này chùa viện vẫn còn nguy nga tráng lệ, tăng chúng tu tập rất đông. Thế nhưng vào thế kỷ 12, 13 thì ta hình dung rằng là tất cả người con Phật nơi vùng đất đó đều phải cải đạo theo Hồi giáo cả. Và cho tới lúc ảnh xâm lăng vào cái vùng Trung Ấn, tức là cái vùng lưu vực sông Hằng, Học viện Na Lan Đà, cả 10.000 tăng sĩ, một cái thư viện đồ sộ từ ngài Asuka Vương, tức là từ thế kỷ thứ nhất sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, trước công nguyên 200-300 năm, được bảo trì bằng những bộ kinh bố diệp cho tới thế kỷ 12-13 thì các vị hình dung rằng là đoàn quân Hồi giáo đi vô giết hết tăng sĩ của Học viện Na Lan Đà. Người ta tổng kết rằng là học viện đó chưa dưới 10.000 tăng sĩ du học nghe. Thế nhưng các vị biết rằng là họ giết sạch. Và Học viện Na Lan Đà, thư viện cổ kính như vậy, phóng hỏa đốt tới 3 tháng, khói còn nghi ngút. Và bây giờ ta đến thì thấy chỉ còn là một đống gạch vụn mà thôi. Thế nhưng cái hình dung rằng là bây giờ Phật giáo đã lan rất là rộng từ miền Bắc Ấn qua tới Trung Hoa cho tới các quốc gia khác. Tức là cái con đường truyền bá qua phương Bắc, phương Đông đã trải rộng rồi, con đường truyền bá qua phương Nam trải rất là rộng. Thế nhưng mình chưa nghe một đất nước nào có cái niềm tin Phật giáo toàn tòng, nói theo ngôn ngữ Thiên Chúa nghe. Tức là lấy Phật giáo làm quốc giáo mà kêu gọi người Phật tử thành lập đoàn quân bảo vệ chánh pháp, trở về để đánh dẹp đạo quân hồi và khôi phục lại cái nôi của đạo Phật ngày xưa, ta chưa hề nghe. Tức là người con Phật, thưa các vị, đành rằng là theo cái giáo lý mọi pháp nó tùy nhân duyên, thế nhưng mà cái nền tảng của giáo lý Phật dạy đó là không có quá cuồng tín đối với lời của Ngài dạy. Thế cho nên các vị thấy rằng là cả một cái chiều dài lịch sử của tăng sĩ hành đạo từ quá khứ tới hôm nay không hề có cái tình trạng là những cuộc thánh chiến trong đạo Phật nghe. Đây là cái nét giá trị thứ hai mình dẫn chứng để cho các đại chúng lưu ý. Điều thứ ba, giá trị tư tưởng đạo Phật. Các vị hình dung rằng là chưa có một dòng chảy tâm linh nào càng về sau thì cái nguồn kinh văn nó càng dài, càng rộng, càng mênh mông và càng sâu sắc như giáo lý đạo Phật. Tại sao vậy? Tại vì các vị đạo sư sau này, thưa các vị, chúng ta không biết rằng là cái dòng văn học Đại Thừa nó sinh ra từ đâu, nhưng mà rõ ràng rằng là nếu ta đọc kỹ vào cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn thì các vị thấy rằng là những cái dữ kiện ở trong Đại Bát Niết Bàn nó đều có mặt ở trong cái bộ kinh Du Hành của Trường Bộ Kinh cả. Cho nên các vị sư Phật giáo Nam Truyền bảo rằng là kinh Đại Thừa đó là một văn bản kinh do các tổ tạo nên. Điều này họ có cái luận chứng nhất định của họ. Cái vấn đề này không phải là vấn đề chúng ta bàn ra đây nghe, mà chúng ta bàn đó là từ cái nền tảng Đức Phật dạy rằng giáo lý của Ngài hãy coi chừng nó như là con rắn khéo bắt á, thì các vị có thể nắm cổ được con rắn, vùng á thì nó cắn chết. Một câu tuyên bố như thế này nó mở ra cái con đường phát triển giáo lý để làm chi? Thưa các vị, cái mặt tích cực của điều này là đóng góp vào cái công trình tuệ giác của Đức Thế Tôn duy trì lại trong cuộc đời này. Điều thứ hai, đó là từ cái nền tảng này cho nên dòng chảy giáo lý đạo Phật đến với các quốc gia tùy vào văn hóa của từng địa vực có thể đáp ứng được với văn hóa của dân tộc đó, và không có hủy hoại bất cứ một cái nền tín ngưỡng nào nơi địa phương đó nghe. Ví dụ như đạo Phật đến với Tây Tạng thì hội nhập vào cái sinh hoạt của cái nền tín ngưỡng bình dân của Tây Tạng, tức là cái nền tín ngưỡng đạo Bon của Tây Tạng, và biểu hiện thành một cái Phật giáo mật thừa. Thế rồi đến đất nước Trung Hoa thì đạo Phật hội nhập hoàn toàn từ nền tảng giáo lý cho tới sinh hoạt tăng già, cho tới quy chế già lam, cho tới cái định chế về cái sinh hoạt tu tập vân vân, thì đạo Phật hoàn toàn hội nhập vào dòng chảy văn hóa của Trung Hoa, đến Nhật Bản, đến Việt Nam, đến Hàn Quốc, vân vân cũng như vậy. Thế thì các vị thấy rằng là từ cái nền tảng Đức Phật bảo rằng là hãy coi giáo pháp của ta như con rắn. Do vậy cho nên cái chiều dài lịch sử hành đạo của tăng sĩ từ các bậc thánh tăng cho tới hiện tại, thưa các vị, họ có quyền vận dụng cái văn hóa và cái tính cách đặc thù của tôn giáo địa phương và lòng đạo Phật vào để cho cái món ăn nó hợp với khẩu vị của mọi người trên mặt đại địa này. Do vậy cho nên nó hình thành cái dòng chảy văn hóa Phật giáo Đại Thừa tồn tại cho tới hôm nay. Nó làm thành cái sự phát triển cho tư tưởng đạo Phật trải dài qua tới 26 thế kỷ, càng ngày càng giàu, càng ngày càng phong phú. Nhưng đặc thù đó là không hề trái chống lại với cái tinh thần nguyên thủy của đạo Phật. Đây là cái giá trị rất lớn cho tư tưởng đạo Phật phát triển nha. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng nói nghe thì dường như nó bông bênh, nhưng mà các vị hãy nhìn vào cái hiện tượng vật lý thôi, những dòng chảy của nhân gian, dòng sông thôi, Các vị hình dung rằng dòng sông đó nó có thể bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn. Nó chảy. Thế nhưng mà nếu chỉ bắt nguồn gần đó và chảy ra thì không thể đến biển được. Đừng nói chuyện trở thành Trường Giang nghe. Do vì dòng chảy đó đi qua rất nhiều địa vực, rồi những địa vực đó lại có những dòng sông đổ vào, tức là những phụ lưu đổ vào. Dần dần nó càng chảy xa bao nhiêu thì cái dòng sông nó càng lớn bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu. Và nó cuồn cuộn chảy ra tới biển, bằng không thì dòng sông bốc hơi đi mất. Thế thì các vị thấy rằng là 26 thế kỷ đi ngang qua, Đạo Phật tồn tại tới hôm nay và phổ biến khắp cả năm châu. Nó không phải là do cái sự khơi nguồn Đức Phật không, mà nó còn do cái công trình của chư vị Thánh Tăng Tổ Sư đã vun bồi, đã làm cho cái dòng tuệ giác Như Lai càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, càng ngày càng hợp với từng địa vực mà Đạo Phật đi ngang qua. Cái nền tảng của điều này sở dĩ nó phát sinh như vậy, thành tựu như vậy, lớn mạnh như vậy là từ cái ví dụ rằng là hãy coi giáo pháp của ta, nó là con rắn mà đừng có tôn thờ, đừng có cuồng tín, từ cái nền tảng của cái bài kinh ví dụ này nghe. Đó là mình nói về giá trị lịch sử qua cái chiều dài mà mình hình dung rằng là tăng sĩ trong quá khứ tới hôm nay đều vận dụng cái điều này một cách hợp pháp, hợp lý để hành đạo nghe. Thế rồi mình dùng một cái dẫn chứng nữa để chúng thấy là cái điều này nó không phải đến với các vị thầy trong quá khứ mà nó còn đến với các vị đạo sư cận đại nghe. Các vị biết rằng là các vị đạo sư cận đại có năng lực thực sự, các ngài đâu phải là bê nguyên bản cái dòng văn học đạo Phật để có thể hành đạo được trên những quốc gia như là châu Âu hoặc Mỹ Châu đâu. Các ngài có quyền vận dụng cái nền tảng tuệ giác của Phật dạy trong kinh văn. Thế nhưng mà các ông có quyền làm cho nó hợp với khẩu vị của người Tây Phương. Trên cái nền tảng tuệ giác của Đức Thế Tôn và pháp hành trì của Đức Thế Tôn, các ngài vận dụng nó để ứng dụng vào đời sống để giúp cho bao nhiêu con người có thể nếm nương vị chánh pháp và thoát khổ. Ví dụ như thiện chánh niệm, nó có mặt trong dòng chảy đạo Phật từ 26 thế kỷ chứ có phải là mới có mặt đây đâu. Thế nhưng mà các vị thấy rằng là sư ông Lần Mai vận dụng đó để làm cái chi? Làm thành một món ăn rất mới. Và cái cách viết ông cụ thì nó cũng không có khác gì trong cái nền kinh văn của Phật dạy. Cái cuốn Thiền Phổ ông cụ dùng để hướng dẫn người Tây Phương. Các vị chỉ nghe những câu như là tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, biết thở ra. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là dân Tây Phương, dân châu Âu nó coi ông cụ như là vị tổ của thiền chánh niệm, trong khi thiền chánh niệm có xa lạ gì với truyền thống Phật giáo nguyên thủy đâu. Nó là một pháp môn từ 26 thế kỷ trước mà. Thì các vị thấy rằng là từ nền tảng bài kinh như thế này cho nên các vị thầy của chúng ta có quyền vận dụng nó. Không những không cứng ngắc mà lại làm thành cái sắc thái rất là mới để vận dụng nó trong công trình độ sinh nha. Đó là mình nói về giá trị của nó qua chiều dài hành đạo của tăng sĩ từ xưa cho tới hiện tại. Thế thì giá trị tư tưởng của nó, thưa các vị, nó rất là lớn lao nha. Các vị hình dung rằng là trong cái nền tảng kinh văn của Nikaya được gọi là căn bản nhất để hình thành nên cái dòng tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa cho tới hôm nay. Là các vị dở những trang kinh Đại Thừa, các vị thấy rằng là có những lời ở trong kinh Kim Cang không khác gì với lời dạy của bài kinh ví dụ người bắt rắn đâu nghe. Khi Tu Bồ Đề hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài có nghĩ rằng ngài chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thế Tôn nói, này Bồ Đề, ông hãy nói xem ta có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không. Tu Bồ Đề nói, bạch Thế Tôn, theo con hiểu thì ngài không chứng quả vô thượng chánh giác, cho nên gọi rằng là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn nói, đúng thế, đúng thế. Đối với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta không hề có một chút nào chứng đắc, cho nên được gọi là chứng nghiệm được niết bàn nhé. Tôi nghĩ các vị đọc vô kinh Kim Cang, các vị thấy nhiều đoạn rất là lý thú. Nó hàm nghĩa rằng là ngài nêu ra một pháp hành trì, sau đó là ngài xóa liền cái pháp hành trì của ngài để cho những người hậu lai như chúng ta không có chấp chặt vào những điều Đức Phật dạy là một loại chân lý mình phải liều chết liều sống bảo vệ nghe. Mình nghĩ rằng là đại chúng đọc lại Kinh Kim Cang để các vị thấy rằng là từ cái nền tảng của ví dụ này nó hình thành cả một văn bản Kinh Kim Cang. Và một văn bản kinh nó gần hơn nữa là văn bản kinh 42 chương nha. Nếu các vị từng học kinh 42 chương thì các vị thấy cái chương cuối nó vô cùng lý thú á. Đức Thế Tôn nói ta coi vô thượng thừa như mộng kim mạch, tức là thị vô thượng thừa như mộng kim mạch. Ta nhìn cái giáo lý vô thượng thừa như giấc mơ, thấy vàng bạc lũ là không không có thiệt. Rồi ta nhìn thấy Phật đạo như cái chi? Như hoa đốm trước mắt ta. Rồi ta nhìn thiền định như cái chi? Như cái trụ của Tu Di Sơn thôi. Và cái câu cuối rất là lý thú đó là thị niết bàn như trú dạ ngụ, tức là coi quả niết bàn như là giấc mộng đêm qua thôi. Các vị thấy là chưa có một vị giáo chủ nào có một cái ví dụ tuyệt vời để hình thành một cái dòng tư tưởng phát triển đặc thù như giáo lý đạo Phật nha. Rồi các vị mở vào cái đoạn đầu của Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài tán thán Đức Phật trong Kinh Lăng Già, các vị thấy còn tuyệt vời nữa. Tôi nghĩ rằng là nếu đại chúng đã từng tham dự những cái buổi lễ phất trần khiển điện của quý ông mà các ông sướng lễ trước khi các ông làm lễ phất trần đó, có mấy câu rất là lý thú. Câu chi? Thế gian ly sinh nghiệp, vô như hư không qua, trí bất đắc hữu vô như đại bi tâm đó. Và cái đoạn cuối đó là cái đoạn rất là lý thú. Bồ Tát Đại Huệ tán thán Đức Phật rằng là nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn, viễn ly giác sở giác, nhược hữu nhược phi hữu, thị nhị tất tu ly. Tức là không có quả niết bàn, cũng không có vị Phật chứng quả niết bàn, và xa lìa cái con người giác ngộ và cái quả vị giác ngộ nghe. Cái có và cái không có, cả hai cái phần này đều xa rời cả. Đây là cái lời tán thán của Bồ Tát Đại Huệ tán thán Đức Thích Tôn. Tức là Ngài là Phật mà cũng không phải là Phật. Ngài chứng Niết Bàn nhưng mà không có quả Niết Bàn để chứng, và không có con người chứng quả Niết Bàn á. Từ cái điều này các vị thấy rằng cái giá trị tư tưởng đạo Phật từ cái nền kinh văn Nikaya cho tới ngang qua Đại Thừa, cho tới những văn bản kinh rất là tuyệt vời, đều có cái nền tảng đặc thù đó là giáo pháp của Đức Phật. Thưa các vị, mình sử dụng nó như cái gì? Như một cái phương tiện để chứng nghiệm tột cùng quả Niết Bàn. Nhưng mà chứng nghiệm tột cùng rồi không có quả Niết Bàn để chứng. Đây là vừa giá trị tư tưởng đạo Phật mà giá trị cho công phu tu tập chứng nghiệm của chúng ta. Thưa đại chúng, rằng cái điều này các vị ứng dụng vô, hay là các vị đọc vô bất cứ loại kinh văn nào, các vị thấy giá trị nó đều như vậy cả. Ví dụ như đọc vào Văn Học Đại Thừa, Kinh Lăng Nghiêm, cái đoạn mà Thế Tôn dạy A Nan phá năm tầng ngũ uẩn. Các vị biết rằng là mỗi một tầng uẩn á, tức là sắc thọ tưởng hành thức á, nó có tới 50 cái loại bệnh khác nhau. Ngay sắc uẩn thôi thì thưa đại chúng rằng là nó đã có những cái chướng ngại vô cùng lớn lao khi ta đi vô con đường tu tập thực sự nghe. Mình chưa nói cái dòng Văn Học Đại Thừa nghe. Một số các vị họ đi vô cái con đường thiền tứ niệm xứ thôi, tức là đi vô cái tầng thiền thực tập ban đầu quán thân thôi. Đã có một số Phật tử, thưa các vị, họ bất thần ngồi, họ tự nhiên thấy thân của họ dường như nó tan biến mất. Cái phần dưới của thân tự nhiên tan biến mất, họ chỉ còn lại cái phần đầu thôi. Quảng hồn quảng vía, không biết là chuyện gì xảy ra đây. Thưa các vị, nếu những điều này nó xảy ra mà gặp những vị thiền sư, một là trong truyền thống của Đại Thừa, hai là trong truyền thống của thiền Minh Sát Tuệ mà có công phu thực tập và đi ngang qua những giai đoạn này, thì các ngài sẽ dạy cho các vị rằng chuyện đó nó rất bình thường, nắm pháp hành trì đi tới thôi, không có gì hoảng sợ cả. Chẳng qua đó là cái phản ứng của năm uẩn, của sắc uẩn đang đến một cái tầng định như thế nào đó thì nó xảy ra chuyện này, chứ không có gì ghê sợ cả. Có khi người ta thấy tự nhiên mình ngồi giữa trời lững lơ, dường như không còn có cái mình nữa, có cái ta nữa, có cái sắc uẩn nữa. Và trường hợp này nếu chúng ta tu mù mờ, không học chánh pháp, không nương với những vị thầy là thiền sư sáng mắt á, có khi mình rất là hoảng loạn nghe. Thế nhưng với những vị thiền sư sáng mắt đã từng đi ngang qua những cái tầng thiền định như vậy, ông chỉ cần dạy một điều rằng là Cái chuyện này rất tự nhiên. Sắc quẩn anh khi có tu tập thì nó đạt đến có lúc những cái trình tự như vậy nó xảy ra, cho nên không có gì ghê sợ cả. Hoặc là thấy ánh sáng, hoặc thấy thân tan biến như hư không, vân vân. Thế thì thưa các vị, tự nhiên mình không chấp trước vào những điều đó là chứng nghiệm chi cả, rồi mình vượt ngang qua rất là dễ. Đó là trường hợp mình nói về cái công phu thiền định ở mức độ tu tập, không chấp pháp, đó là sự thành tựu. Coi nó là một cái bước tiến mà mình phải đi ngang qua. Thế rồi đi vô kinh văn Đại Thừa, các vị đọc vô kinh văn Lăng Nghiêm thì các vị thấy điều này. Mỗi một tầng quẩn của các vị nó có tới mấy chục loại bệnh sinh khởi từ sắc, từ thọ, từ tưởng, từ hành, từ thức. Thế nhưng, một câu trong kinh Lăng Nghiêm đáng cho chúng ta lưu ý đó là tất cả những hiện tượng nó xảy ra đối với hành giả mà không coi nó là chứng thánh thì những việc đó nó đi qua rất dễ, và các vị cứ lừng lững mà các vị tiến tới quả vị thành tựu được an lạc niết bàn. Còn nếu các vị thấy rằng đây là chứng nghiệm thánh trí, đây là những cái tầng mình chứng đắc thiền, chứng đắc định, thì thưa các vị, liền lạc vô ma cảnh thôi. Tôi nghĩ các vị đọc vô kinh Lăng Nghiêm thì những đoạn này nó rất là sáng nghe. Mình vận dụng ra một chút để thưa nhau rằng là cái nền tảng của Đức Phật dạy là hãy coi giáo pháp của ta như con rắn. Con rắn này không phải rắn thường, mà rắn độc. Không khéo thì nó cắn chết anh. Nó hàm nghĩa rằng là thưa các vị, điều thứ nhất là mình đủ trí tuệ học pháp để hành trì. Điều thứ hai, trên đường tu mình luôn soi lại, tức là dùng kinh văn nền tảng của Phật soi lại để thấy rằng là đường mình đi có bị lạc lầm không. Mình có chấp trước vào những điều Đức Phật dạy hoặc chấp trước vào những cái tầng thành đạt mà mình có được trong cái công phu tu. Và tất cả những chấp trước đó đều là loại tai họa cả. Chúng ta nên bỏ xuống và đạt bao giờ đến cái trạng thái của chứng nghiệm được niết bàn rỗng lặng tịch nhiên, đạt đến vô ngã hoàn toàn, thì chúng ta mới thoát được cái tai nạn là chụp nhầm đuôi con rắn để nó cắn chết. Đó là bốn tầng chúng ta nhận diện về cái giá trị của bài kinh ví dụ bắt rắn này. Nó cho chúng ta một cái kết luận ở đây là thế này, thưa các vị. Điều thứ nhất, đó là chưa có một truyền thống tâm linh nào sử dụng cái ví dụ này chỉ cho giáo lý mình dạy. Nó cũng rất là nguy hiểm, giống như con rắn vậy. Thứ hai, giá trị lịch sử của lời dạy này nó làm thành cái sự không cuồng tín của một tập thể tăng già truyền đạo tới hôm nay. Điều thứ ba, nhờ cái nền tảng này cho nên giá trị tư tưởng đạo Phật nó luôn phát triển cho tới hôm nay, chưa bao giờ dừng. Trên cái nền tảng chánh pháp đó, các bậc đạo sư, các bậc thầy vận dụng nó trong công trình hành đạo để làm cho đạo Phật càng ngày càng rộng, càng sâu, dòng chảy càng xa, mang lợi ích đến cho loài người. Điều cuối cùng đó là thưa các vị, cái giá trị của lời dạy Đức Thế Tôn về cái ví dụ kinh ngài, pháp môn ngài dạy này như là con rắn, nó giúp chúng ta để có thể loại trừ được những cái chướng ngại trên con đường tu để đạt đến chứng nghiệm niết bàn vô ngã. Đó là điều thứ hai mình nói về cái giá trị của ví dụ kinh người bắt rắn, nhất là cái đoạn ví dụ nơi đây. Thế thì cái phần thứ tư của vấn đề mình đi vô. Các vị có nhớ rằng là chúng ta học được ba phần này nhé. Mình lặp lại phần đầu. Mình giải thích về liên hệ của kinh Xà Dụ và kinh A-lê-tra. Phần 2, ta có thể hiểu sai lời Phật dạy. Phần thứ 3, học vào kinh văn. Và phần thứ 4, chúng ta nương vào giáo pháp đi vào sự tu tập. Rồi thế nào là nương vào giáo pháp đi vào sự tu tập? Thưa đại chúng rằng là ở đây thì mấy đoạn. Đoạn thứ nhất, phần C là 6 kiến xứ. Phần D là ba thủ, phần Y là ba pháp ấn, phần F là năm quẩn vô ngã nghe. Thế nhưng mà trên cái nền tảng khai thác của chúng ta thì chúng ta lấy tam pháp ấn làm nền tảng nhận thức, để từ đó chúng ta đi vô quán chiếu để đoạn trừ sáu kiến xứ, ba thủ và năm quẩn. Thưa các vị rằng là ba pháp ấn, có nơi thì tứ pháp ấn, có nơi là ngũ pháp ấn, có khi người ta chia như vậy nghe. Thế nhưng mà nội dung đó là vô thường, vô ngã và niết bàn, hoặc là vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Có khi là năm pháp ấn người ta thêm vô một món nữa là vô thường, vô ngã, rồi khổ, vân vân. Tuy nhiên, cái nền tảng của nó là vô thường, vô ngã, niết bàn, nó được gọi là ba pháp ấn để làm cái khuôn dấu xác nhận nền tảng giáo lý đạo Phật không vượt ngoài điều này nghe. Cái gì vô thường thì cái đó vô ngã, mà nếu đã vô thường, vô ngã và sinh và diệt và mất và còn thì nó được đặt trên cái nền tảng là có cái bất sinh bất diệt thôi. Từ cái điều này cho nên nó mới hình thành được cái nền tảng của giáo lý Đại Thừa, là họ khai triển niết bàn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh nghe. Các vị đọc vào kinh văn thì các vị thấy rằng là ngay ban đầu dường như niết bàn người ta định nghĩa rất là đơn giản trong cái nền kinh văn Nikaya. Hỏi Thế Tôn niết bàn là gì, ngài chỉ nói niết bàn là vô ngã thôi. Thế rồi sang qua đến dòng kinh văn Đại Thừa thì niết bàn nó ngoài cái vô ngã ra, đó là đặc tính hư không niết bàn, tức là niết bàn nó có một đặc tính giống như hư không vậy. Thế nhưng bên trong đó nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Và từ cái nền tảng của ban đầu vô ngã, thưa các vị, nó hình thành ra một loại niết bàn mà sau này người ta giải thích rằng trong bản chất của niết bàn đó vốn là vô sinh bất diệt, cho nên nó thường. Vốn nó không có khổ cho nên gọi lạc. Vốn nó không có nhiễm ô cho nên gọi là tịnh. Và nó không bị biến hoại, không bị sinh diệt mất còn, không đổi thay theo thời gian không gian cho nên gọi là thường. Thế cho nên đặc tính niết bàn nó có bốn nét, đó là thường, lạc, ngã, tịnh, từ cái nền tảng tam pháp ấn nghe. Thế cho nên thưa các vị, từ nền tảng này chúng ta nhận diện lại trong cái bài kinh này, các vị biết rằng là điều nào Đức Thế Tôn dạy cũng phải có ba cái điều này, tức là có vô thường, vô ngã và niết bàn. Từ nền tảng này chúng ta mới có thể làm được một điều chứ, bỏ được những phi pháp và dùng chánh pháp loại trừ phi pháp. Rồi cái mà các vị nắm để loại trừ phi pháp đó, các vị phải buông xuống thì mới có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ, an trú trong niết bàn tĩnh tịch nghe. Mình ví dụ nó rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ như cái điều này ai cũng có thể suy nghiệm được. Ví dụ như cái lớp học của chúng ta, người ta không có tôn trọng cái sự bình yên hay là cái sự yên lắng của lớp học, người ta cứ rất là ồn ào. Đây là cái trường hợp lớp học em bé thôi nghe, người lớp học đây thì không có. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là cô giáo cô phải làm cho cái lớp học này nó yên vắng lại bằng cách cô nhịp thước lên bàn bùm bùm bùm. Học trò đó biết đây là cái hiệu lệnh cô giáo bắt phải im à. Thế rồi nó lặng hết, nó không có cãi cọ, không có lào xào, nó ngồi nó yên, nó khoanh tay trên bàn, nó nghe cô giáo dạy. Thế nhưng mà học trò thì nó yên, mà cô giáo bây giờ lại gõ bảng tiếp, gõ hoài. Thế thì thay vì cái tình trạng là ồn ào của học trò bây giờ thì nó lại thay đổi ồn ào học trò bằng cái loại ồn ào của cô giáo đập bảng, đập bàn. Do vậy cho nên thưa các vị, dùng chánh pháp để làm gì? Loại trừ phiền não, loại trừ buồn khổ bất an, ưu tư sầu thảm. Thế rồi cái đối tượng bị loại trừ đó nó đã lặn, nó sạch. Các vị phải buông luôn cái phương tiện các vị vận dụng để loại trừ nghe, để đạt đến cái chi? Đạt đến trạng thái rỗng lặng tịch nhiên vô ngã của niết bàn. Rồi không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn vào bốn tầng thiền của Thinh Văn Thừa, các vị nhận ra điều này nghe. Đầu tiên sơ thiền là gì? Ly sinh hỷ lạc, rời phiền não cấu uế, có được niềm vui nhất định. Tầng thứ hai là chi? Định sinh hỷ lạc, tức là có được năng lực tu tập, tâm có định, có tuệ. Cho nên cái niềm vui nó bắt đầu, nó có mặt nơi đời sống của người tu. Lúc bây giờ thì chúng ta không cần đi phố, đi shopping, họp bạn bè. Lễ Thanksgiving là lễ của Mỹ, không nhất thiết phải vác xác đi mua hàng sale gì cả. Niềm vui nó tự có trong ta. Đây là cái tầng thứ hai, mình ví dụ thôi nghe. Thế rồi cái niềm vui đó thưa các vị nó vẫn còn thô, cho nên tam thiền đạt đến cái chi? Ly hỷ diệu lạc, không còn cái vui nhộn nhịp, không còn cái vui lễ hội xôn xao nữa, mà cái niềm vui này thưa các vị nó tinh tế, Nó thầm lặng, nó an hòa, nó tịnh lạc, một mình cũng vui, tọa thiền cũng vui. Và thiền hành một mình trên núi vắng cũng vui, ngồi những hốc rừng cũng vui. Và thưa các vị, thậm chí người ta rất ồn ào phá rối mình cũng không có vì lý do đó mà mất đi cái niềm hỷ lạc trong tâm thức, gọi rằng là ly hỷ diệu lạc. Tới tầng này, thưa các vị, vẫn chưa đạt gì cả nghe. Tại sao? Mới tầng thứ ba thôi. Tầng thứ tư là chi? Xả niệm thanh tịnh. Nếu không học Phật Pháp thì chúng ta vô cùng kinh ngạc. Tu để có an lạc, để có niềm vui, để có pháp hỷ. Thế rồi đang đến cái tầng cao siêu nữa là bỏ luôn pháp hỷ ơi. Cái điều này thì tu làm chi? Nhưng mà thưa các vị, nguyên tắc phải như vậy nghe. Tại vì nếu các vị còn chấp trước đây là hỷ, đây là niềm vui, thì cái gì vui vậy? Có tôi và có niềm vui, dù niềm vui rất tinh tế, thế thì có ta và có cái của ta. Của ta đấy không phải là của cải tài sản người thân chi, mà của ta ấy là một trạng thái mong manh, gần gợn, là niềm vui, cũng còn cái chi? Còn cái chấp trước vào loại niềm vui đó, cho nên chưa thể chứng nghiệm được trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, trí tuệ của Niết Bàn. Thế thì dùng cái ví dụ này để dì hiểu rằng là thưa các vị, cái con đường tu chúng ta thưa các vị, đó là trên nền tảng Tam Pháp Ấn nhận rằng là mọi thứ đều vô thường vô ngã để đạt đến Niết Bàn. Từ cái điều đó rồi chúng ta mới đi vô nhận thức sáu kiến xứ, ba thủ và năm uẩn nghe. Mình ôn lại. Thưa đại chúng, là trên cái nền tảng của vô thường vô ngã và Niết Bàn, các vị nắm được yếu tố này rồi các vị đi vào pháp hành trì, thì các vị mượn phương pháp hành trì để các vị đoạn trừ phiền não. Phiền não không còn thì những phương pháp các vị đang vận dụng đó, các vị cũng phải buông xuống để đạt đến trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã của trạng thái tâm, như trạng thái tâm nguyên sơ, được gọi là Phật bản nguyên của các vị. Thế là mình dùng cái ví dụ tiếp nữa để dễ hiểu thôi. Ví dụ như chúng ta tập tè đi vô con đường thiền tứ niệm xứ thôi, đó là niệm thân hành hoặc là niệm hơi thở thôi. Đầu tiên phải làm chi? Tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Những buổi thiền hướng dẫn, người ta hướng dẫn như vậy, là chúng ta cũng thầm thầm chúng ta niệm như vậy. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Vào, ra. Rồi chúng ta cứ niệm vậy thì cái chuyện gì phát sinh? Dường như ta chỉ tụng thầm cái câu nói đó thôi, và dần dần nó đi vô cái tình trạng gọi là tâm mình nó có thói quen nha. Rồi nó làm chi? Đạt đến cái tình trạng là dần dần cái mình chìm vô cái sự hững hờ, tâm thức mình nó chìm vô buồn ngủ. Cho nên đầu tiên thì mượn câu nói đó để làm cái tâm của các vị nó tập chú vào cái hơi thở đang đi vào đi ra. Thế là các vị phải buông câu nói thì thầm đó, các vị chỉ còn làm một việc, đó là các vị quan sát hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, nhận biết nó thôi. Thế là đạt đến tầng thứ ba. Thưa các vị, cái điều mình làm như vậy để làm chi? Đâu phải chỉ có một việc là cứ biết hơi thở vào ra ngoài, mà hơi thở chẳng qua chỉ là đối tượng để nó làm phát sinh cái năng lực chánh niệm nơi ta. Thế rồi năng lực chánh niệm nó đã vững vàng, nó mạnh mẽ, nó chắc. Ta đâu cần phải là gợi cái đối tượng là hơi thở vào ra để nhìn vào nó hoài đâu. Tại vì thưa các vị, đâu phải là cái trọng tâm hay là cái đích đến của thiền chánh niệm đó là chỉ biết hơi thở vào ra hoài, mà phải làm được một điều rằng buông hơi thở đi, chỉ còn lại cái trạng thái đang chánh niệm. Lúc bây giờ thì chánh niệm này nó có mặt nơi đâu vậy? Đâu phải chỉ có hơi thở thôi, mà chánh niệm toàn thân. Rồi từ chánh niệm toàn thân, các vị làm cho năng lực chánh niệm này nó chiếu sáng liên tục, nó không bao giờ mất nữa các vị, thì các vị có khả năng nhận diện được từng xúc cảm buồn vui đang sinh đang diệt. Rồi từng xúc cảm buồn vui sinh diệt nó có là đối tượng tổ cùng chưa? Chưa. Ý nghĩ của chúng ta nó sinh nó diệt nó bồng bềnh, nó vừa có mặt thì các vị liền nhận biết nó, dùng năng lực chánh niệm chiếu sáng nó để nhận biết đây là những ý nghĩ của tôi mà không phải là tôi, tư duy của tôi không phải là tôi, buồn giận của tôi không phải là tôi. Đạt đến cái trạng thái cuối cùng là chi? Thưa các vị, tất cả những cái dạng tâm thức bồng bềnh ngược xuôi ấy nó tự nhiên rớt hết, rỗng lặng hết. Nó chỉ còn lại một trạng thái tâm đang chiếu sáng, tự tại, hiện tiền, vô niệm, nhưng lúc nào cũng rạng rỡ sáng ngời, tràn đầy cái năng lực trí tuệ nhận biết. Cái từ trong thiền tông thì gọi là liễu tri thường hành, tức là cái trạng thái nhận biết liên tục ngày và đêm. Trong thiền tứ niệm xứ thì người ta dùng từ cái thắng tri cho tới tuệ tri cho tới liễu tri, đạt đến trình độ như vậy nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái nền tảng mình nhận thức sâu chắc về tam pháp ấn để đạt đến cái chi? Đạt đến cái thấy đó là mình xả ly tất cả những cái pháp mà mình đang hành trì, để đạt đến cái cuối cùng đó là thành đạt được cái trạng thái vô ngã, trạng thái của niết bàn, trạng thái tịnh lạc, trạng thái của trí tuệ hiện tiền. Đấy là cái tiến trình nhất định mà để chúng ta đi vô cái con đường tu tập hành trì. Từ cái nền tảng nhận thức như vậy thì không có bị vướng vào những cái rắc rối khó khăn, hay nói cách khác theo kinh 42 chương là không có trở thành một cái củi mục tấp bên bờ sông, hoặc bị nhận chìm, hoặc bị người ta vớt đi, và nó sẽ chảy thẳng ra biển niết bàn là như vậy nghe. Đó là trên cái nền tảng tam pháp ấn mình nhận thức một cách tổng quát về pháp hành trì. Thế rồi mình đọc vô cái đoạn này. Đầu tiên từ nền tảng tam pháp ấn, các vị có thể đi vô đoạn thứ 5 nè. Đã bỏ dục phi pháp, lại còn nên bỏ pháp. Phật dạy sáu kiến xứ là để trừ pháp chấp, phàm phu không học pháp. Đối với thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức và những gì nhận biết qua sáu ngõ giác quan, đều xem tôi của tôi và tự ngã của tôi, thường hằng không biến đổi. Thánh đệ tử ngược lại, đối với cả năm uẩn và kiến văn giác tri, không xem tôi của tôi, không thấy gì trường cửu đáng gọi tự ngã tôi. Do quan sát như vậy, không phiền muộn âu sầu. Thân tài sản không thực, do xem tôi của tôi, nên khi nó hư hoại, kẻ phàm phu lo sầu. Thân tài sản không thực, không xem tôi của tôi, nên khi nó hư hoại, thánh đệ tử không sầu. Tự ngã tôi trường cửu, thế giới này thường hằng, ai ôm tà kiến ấy, phải đấm ngực khóc than, tưởng chừng như mất hết. Thế giới này vỡ tan, khi nghe lời Phật dạy, ái diệt là niết bàn. Đoạn cuối. Ai không ôm tà kiến, tự ngã và thế giới, trường tồn không biến chuyển, kẻ ấy không sầu muộn, không than ta mất hết, còn chi nữa ta ơi, khi nghe Như Lai dạy, ái diệt là niết bàn. Thưa các vị, bốn đoạn này, từ đoạn thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, nó có một nội hàm chung nha. Nội hàm chung là chi? Trên nền tảng của tam pháp ấn, các vị quán chiếu về điều này. Đầu tiên các vị quán chiếu về những cái sở hữu của ngã. Sau đó các vị quán chiếu về tự ngã. Mình gom nó lại để dễ hiểu thôi. Tại vì dài dòng theo đây thì mình thấy nó hơi dài, các vị khó nắm bắt, cho nên mình gom nó lại bằng những điều rất gần thôi. Đầu tiên đó là sở hữu của ngã. Thứ hai là bản ngã của các vị, cái mà các vị nghĩ rằng nó là các vị, nó thường còn. Thường còn thì cái điều này nó tùy vào cái trình độ tâm thức của chúng ta. Chúng ta có được cái trình độ nhất định thì chúng ta không chấp thân này thường còn, nhưng mà chấp linh hồn thường còn nghe. Điều đầu tiên nên nhận diện thế này, đó là ngã và sở hữu của ngã, hai điều này nó làm thành tựu cho nhau. Ngã chúng ta mà không có cái sở hữu thì nó không thành cái ngã đâu nghe. Khi trình độ tâm thức người ta nó còn ở mức độ thấp thì người ta rất cần sở hữu, đó là chi? Này của, này cải, này bạc, này vàng, để làm thành cái gì? tôn vinh bản ngã. Tại vì nếu anh không có gì thì bản ngã anh dường như nó rất ư là mong manh, nó không có giá trị. Do vậy cho nên những con người nhiều giá trị thì họ phải muốn trưng bày những cái vật chất sở hữu chung quanh của họ để họ chứng minh rằng là bản ngã họ to lớn thôi, chẳng có chi khó hiểu cả. Cái bề dung rằng là nếu người ta nghèo không có của cải chi thì họ cũng có cách để họ làm thành cái bản ngã họ trương phồng lên, đó là chi. Họ tự hào họ là nghèo cũng là cách trưng bày bản ngã nghe. Người giàu thì mặc cái áo hồ cầu 90 ngàn đi ra ngoài đường để cho thiên hạ biết mình là người giàu. Thế nhưng người nghèo thì không có cái áo hồ cầu để khoe với người ta, thì có cái mảnh xương sườn thiếu ăn thiếu uống ta cũng cởi ra ta khoe, ta có mảnh xương sườn đây. Ai cũng vậy cả. Thế là người ta có nhiều hạnh phúc, con người ta học hành thành đạt, thành công, thành danh, người ta khoe rằng con người ta kỹ sư, bác sĩ. Thế là chúng ta, thưa các vị, rằng là không có những cái điều kiện đó thì chúng ta cũng có cách để khoe. Nói, ôi tôi từ ngày đến Mỹ đến giờ tôi cực khổ lắm, do vậy cho nên tôi không có điều kiện để nuôi con. Thưa các vị, khoe nỗi khổ cũng là cái cách người ta chứng minh bản ngã, người ta có cái gì đó nha. Tóm lại, nếu không có sở hữu của ngã thì cái ngã của các vị không có nương vào đâu để dựng ra được cả. Đó là mình nói cái sở hữu bên ngoài. Thế thì sở hữu bên trong là cái chi vậy? Ta thử hình dung rằng là nếu các vị không có ký ức, thế thì có cái gì gọi là bản ngã ta đâu? Cái mà ta tự hào không có gì ngoài cái chuyện là ta nói về ta cả. Các vị nghe coi, nếu người nào họ nói về chính họ thì biết rằng là những điều đó nó làm thành cái niềm tự hào của họ, bản ngã của họ. Còn trong ta nó không có cái gì cả. Không có quá khứ, không có niềm tự hào, không thấy mình có ông hoàng và chúa gì cả. Thế thì có gì đâu gọi là bản ngã. Do vậy cho nên thưa các vị, nó nhiều tầng nhiều lớp, nhưng nói chung là thế này. Bản ngã của các vị không có gì ngoài những câu chuyện các vị kể về chính mình gọi là bản ngã nghe. Thế này, câu chuyện ta kể về ta là chi vậy? Chẳng qua nó là một mớ bồng bông từ ký ức của ta nó tràn về. Rồi ký ức của ta là cái gì vậy? Thưa các vị, nó chỉ là những vui, những buồn, những hờn, những giận và những nghĩ suy tập trung nhau lại, nó làm thành cái nội dung đời sống ta. Thế rồi mình gột sạch hết những nội dung đó thì cái gì được gọi là bản ngã? Không hề có cái gọi là bản ngã nghe. Thưa đại chúng rằng điều này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị vừa muốn kể chuyện cho người ta nghe về những cái quá khứ của các vị, kỷ niệm của các vị, buồn vui của các vị. Các vị thử làm một điều. Đó là mình hồi quang lại, dùng phương pháp thiền tập mình nhìn lại coi. Cái dòng ý thức của mình, những nghĩ suy của mình, ký ức của mình, niềm vui, nỗi buồn của mình đó, mình nhìn đó, nó chẳng qua chỉ là những cái sở hữu của ta chứ nó không phải là ta. Ta chính là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết từng dòng ý thức đang cuồn cuộn sinh ra trong ta. Và ai từng đi vô thiền minh sát tuệ thì làm được điều này nghe. Các vị không hề là những ký ức của các vị, không hề là những buồn vui, không hề là những dòng suy nghĩ, mà các vị là cái năng lực tâm đang quan sát những cái thứ đó. Thứ đó là cái đối tượng bị quan sát, nó không phải là các vị. Nó được gọi là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Ta chính là cái dòng tuệ giác, tức là cái năng lực tuệ tri đang quan sát. Thế là các vị dồn ngược ánh sáng về, các vị nhìn coi cái năng lực tuệ tri ấy nó có chữ nghĩa không? Không. Có buồn vui không? Không. Có lo âu sầu muộn không? Không. Nó có cái gì cất chứa trong đó không? Không. Nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái tâm chiếu sáng, nhìn được mọi thứ. Đó là mảnh gương, không có lưu bóng nghe. Còn những cái bóng hình đến và đi đó chẳng qua chỉ là dòng ý thức của ta, buồn vui của ta, cảm xúc của ta chạy ngược chạy xuôi, sinh và diệt thôi. Còn cái trạng thái tâm đang chiếu sáng, năng lực tuệ tri ấy, nó là một mảnh gương rạng rỡ sáng ngời. Bóng đến thì hiện bóng, người đến hiện người, người đi qua thì nó mất hút, chẳng có cái gì trong đó cả. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu có cái sở hữu mà ta chấp cái sở hữu đó thì thưa các vị làm thành bản ngã. Còn nếu tất cả sở hữu ta mặc nhiên coi nó là sở hữu mà thôi, sử dụng nó trong đời sống này để tiện dụng, thế thì các vị liền tức khắc loại trừ được cái sở hữu của ngã. Và loại trừ được sở hữu ngã thì cái ngã còn không? Không. Tại vì ngã nó có mặt từ sở hữu của ngã làm thành á. Còn nếu các vị luôn an trú trong tự quán như vậy thì thưa đại chúng rằng là các vị đốt cháy luôn mọi thứ gọi rằng là sở hữu của ta, buồn vui của ta, nghĩ suy của ta. Thế thì thưa các vị, dùng các pháp quán này nhận diện thì các vị có thể hiểu ra một điều rằng cái bản ngã không có gì ngoài cái việc là do ta chấp những sở hữu cho nên nó làm thành bản ngã của ta thôi. Tam pháp ấn nó có mặt trong đây không? Có nghe. Tại vì cái bản ngã nào, sở hữu ngã nào cũng vô thường, vô ngã. Và nó đã vô thường vô ngã rồi thì thưa các vị, ngay cái trạng thái tâm đang quan sát, đang quán chiếu vô thường vô ngã đó, trạng thái đó là niết bàn chứ không có gì xa sắc nơi đời sống của chúng ta tụ tập cả. Giống như mình nhìn đây là buồn vui là đối tượng bị nhìn. Mà cái nhìn thì đâu phải buồn vui. Thế thì dòng suy nghĩ các vị nó chạy miệt mài, các vị là người đang nhìn dòng suy nghĩ của các vị, ý tưởng của các vị, tư duy của các vị, thì các vị đâu phải là cái dòng tư tưởng, đâu phải là sự tư duy, mà các vị là năng lực trí tuệ tâm đang chiếu sáng từng dòng suy nghĩ chạy ngược chạy xuôi. Dòng suy nghĩ đó chẳng qua là sở hữu của ta mà thôi. Thế rồi nếu ta thấy ta là dòng suy nghĩ thì tức khắc ta đồng nhất ta vào cái sở hữu của ngã. Đồng nhất vào sở hữu của ngã thì có cái ngã. Thế rồi các vị không đồng nhất mình vào nó, các vị trở thành người quan sát nó, thì các vị đã tách mình khỏi sở hữu của ngã rồi. Nó vẫn còn đó nhưng mà các vị không đồng nhất mình vào. Thì dĩ nhiên đây là phương pháp loại trừ. Cho nên thưa các vị, dùng phương pháp quán chiếu này để nhận diện thì các vị thấy rằng là ta có thể an trú được trong trạng thái niết bàn, dù rằng thân còn vô thường, dù rằng nhận biết mọi thứ đều là vô ngã, nhưng mà ngay tức khắc anh đã có thể đi vào tầng quán chiếu để thành tựu được pháp niết bàn. Đó là điều thứ nhất. Từ tam pháp ấn liễu đạt được năm uẩn của các vị, liễu đạt được trên cái tầng tri thức thì đã có thể chứng nghiệm được, an trú được trong trạng thái niết bàn ngay hiện tiền rồi nghe. Và cái điều vô cùng quan trọng ở đây nữa thưa các vị, cái năng lực tuệ quán của vô thường vô ngã và niết bàn này, điều thứ nhất, nó không phải đơn thuần đâu nghe. Cả một cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa đặt trên cái nền tảng của tam pháp ấn này. Nhận biết mọi thứ là vô thường, mọi thứ là vô ngã thì đạt đến niết bàn thôi. Thế rồi mình đi vào những cái tầng rất là căn bản để các vị nhận diện rằng là mọi cái khổ phát sinh trong đời sống của người đời hoặc của người tu chúng ta từ cái chi các vị biết không? Thưa các vị, từ cái bản chất chấp pháp, chấp ngã của chúng ta, tức là cái bản chất chấp trước của chúng ta đồng nhất ta vào những sở hữu của ngã, đồng nhất ta vào cái hình hài năm uẩn này, cho nên tự nhiên chúng ta đón nhận cái khổ nó tràn ngập thân tâm chúng ta thôi. Còn nếu mình đã nghiệm ra được rằng mọi sở hữu vật chất, bản chất của nó đều vô thường, bản chất của nó đều sinh diệt, bản chất của nó đi theo con đường biến chuyển và luôn là một diễn trình chứ chưa bao giờ nó dừng lại, thì thưa các vị, cái chấp trước của ta đối với mọi vật dường như nó rất nhẹ nghe. Điều thứ hai thưa các vị rằng là dùng cái quán chiếu này, quán chiếu ngược là tự thân các vị ngay sắc uẩn các vị thôi, thì các vị đã có thể đoạn trừ được cái nguyên nhân của khổ và chứng nghiệm được an lạc ngay bây giờ và ở đây chứ không có cần so sánh gì cả. Ví dụ mình cứ tưởng lầm rằng mình sinh ra giữa trần đời này, mạng sống của mình nó chắc chắn lắm, phải vài mươi năm nữa mới chết chứ có đâu mà chết bây giờ. Thế nhưng mà nếu mình đặt cái nền tảng nhận thức của mình trên ba điều Đức Phật dạy là vô thường, vô ngã và niết bàn, thì các vị đã có thể liễu đạt được cái điều này và đạt đến an lạc liền, trong khi thân của các vị còn trẻ hoặc già hoặc bệnh chi thì cũng không có gì trở ngại đâu nghe. Thế nào là đặt nền tảng lên tam pháp ấn quán chiếu về sắc uẩn? Đây là cái phần cạn nhất nghe. Thưa các vị, nhận diện rằng khi anh thọ hình hài này là cái chu kỳ trưởng thành của nó là cái diễn trình từ sanh tới tử, nó đã dính liền trong từng hơi thở, chứ đâu phải là đợi tới vài mươi năm hoặc là tới lúc bệnh mới chết đâu. Thưa đại chúng, rằng là mình đọc những cái thông tin của xã hội giờ tức cười, là có những cái thông tin nó nói rằng là Tổng thống Donald Trump hiện tại thì cả hệ thống truyền tin nó bảo rằng, tức là truyền thông, truyền thanh nó bảo rằng là ông rất cử tổng thống rồi. Tức là cái người đắc cử tổng thống là Joe Biden chứ không phải là ông Donald Trump nghe. Và nghĩ những cái thông tin nó rất là mời gọi chúng ta là phút 89 là Donald Trump lật kèo lại, có thể là đi vô Nhà Trắng, nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ 2 4 năm nữa. Chứ không có cái chuyện ông Joe Biden nào đắc cử đâu, bầu cử quá gian lận. Đó là phút 89 mới minh chứng được ai là người chủ của Nhà Trắng. Rồi từ câu nói này các vị quy chiếu lại, thưa đại chúng, rằng là người ta thì phút 89, nhưng mà các vị thì phút nào 89 của đời sống đây? Phút nào cũng là phút 89 của đời sống cả. Tại vì thưa các vị, cái chết nó rất là chắc chắn, mà nó cũng rất là tình cờ nghe. Dường như điều này mình nói tới nó lui hoài, đôi khi nó cũng nhàm, nhưng mà đây là lẽ thật ạ. Thế nào là chắc chắn và thế nào là tình cờ? Thưa đại chúng, rằng là có một hình hài, có một sinh thân mà các vị chắc chắn rằng phải chết đó. Thế nhưng tình cờ là sao? Thưa đại chúng, rằng ta không biết chút nữa ta chết, hay ngày mai ta chết, hoặc năm sau ta chết, hoặc vài mươi năm chứ chết thì ta không biết. Nó ưng rớt xuống đời ta, lúc nào nó rớt thôi. Đây là chi? Đây là một loại chân lý thường nghiệm. Ai có hình hài đều biết cả. Các vị có chắc rằng các vị sống 10 năm nữa không? Không. Có chắc rằng là ta sống tới 70-80 tuổi không? Cũng không luôn. Nó có quyền xảy ra bất cứ lúc nào nghe. Thế thì ngay sắc quẩn này, các vị ứng dụng tam pháp ấn Phật dạy là khi có hình hài, có sắc quẩn thì cái vô thường nó rất ư là tự nhiên, nó cùng sinh một lúc với cái thọ mạng này. Đâu phải là ta sinh ra chỉ có cái sinh đâu, mà sinh với chết nó liền có mặt, nó như hai mặt đồng tiền thôi. Hình hài này là đồng tiền, mặt bên này là sống, mặt bên kia là chết. Và Đức Phật còn dạy thêm một điều nó còn là đáng sợ hơn nữa, là từng hơi thở, tức là từng nhịp thở vào ra, sinh mạng của anh nó chỉ ngần đó thôi. Thế thì thưa các vị, rằng là nếu ta quán chiếu được sắc quẩn đúng với tinh thần Phật dạy thì tự nhiên cái chuyện xảy ra là chi? Thưa đại chúng, rằng là không có nỗi khổ xảy ra, chắc chắn như vậy. Tham không có, sân không có, si không có. Đâu có nhiều thì giờ đâu mà làm ba cái chuyện vớ vẩn đó. Đâu có nhiều thì giờ đâu để mà buồn vui, giận ghét, bất an. Đâu có nhiều thì giờ đâu mà tranh hơn, tranh thua với thiên hạ. Và thưa đại chúng, rằng là thì giờ để tôi an trú trong pháp hành trì, tôi hưởng cái niềm niết bàn tuyệt vời tâm thức tôi, còn không có thì giờ thai, thì giờ đâu mà tôi lý sự với anh, thì giờ đâu mà tôi hơn thua với anh vì những cái lặt vặt nhỏ nhoi, cái ăn, cái mặc, cái hơn, cái thua, cái bình thường đâu. Thế thì thưa các vị, khi chúng ta nắm được cái yếu tố rất là quan trọng, đó là hãy quán chiếu mọi pháp. Không phải là ta, không phải của ta, không phải cái gì trường cửu cả. Ngay hình hài này các vị tiếp xúc với nó rất ư là dễ dàng, và đó là cái cụ thể nhất. Các vị nhìn được nó ngay hiện giờ, ngay bây giờ, thì các vị đã có thể đoạn trừ được căn nguyên của khổ. Đó là từ nền tảng tam pháp ấn mà ta nhìn về sắc quẩn thôi nghe. Rồi từ nền tảng tam pháp ấn vô thường vô ngã, các vị nhìn thọ quẩn thì nó còn biểu hiện rất dễ nữa, rất rõ nữa. Không có một xúc cảm nào, nó ở luôn nơi tâm thức các vị cả. Cái sự an lạc của thiền định mà Thế Tôn còn kêu phải xả niệm thanh tịnh thai, huống nữa là những cái niềm vui phù thế thoáng chốc đến thoáng chốc đi. Và nỗi buồn cũng vậy, lo âu cũng vậy, phiền muộn cũng vậy, bất an cũng vậy nghe. Chưa có nỗi niềm nào trấn ngự được tâm thức các vị lâu dài cả. Cái giận của chúng ta cũng vậy, cái buồn của chúng ta cũng vậy. Thế thì các vị nhận diện được rằng nó vốn là vô thường, nó không có bản chất thực, cho nên gọi là vô ngã. Và do vì nó vô thường vô ngã, cho nên các vị dùng tuệ quán, các vị nhận diện nó, thì chính cái tuệ quán nhận diện vô thường vô ngã đó là niết bàn nghe. Thế thì thưa các vị, sắc này, thọ này, tưởng hành thức, mình gom nó lại. Chẳng qua chỉ là cái phần tâm thức của các vị, ý nghĩ của các vị, tưởng tượng của các vị, tư duy của các vị. Và những hình ảnh tưởng tượng trong tâm thức các vị nó từ chiều cạn cho tới chiều sâu. Thì ba cái tầng này thưa các vị, nó là cái tầng vận hành thâm sâu của ý thức các vị. Nó cũng vô thường, tại vì nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh, có lúc có, lúc không. Suy nghĩ của chúng ta thưa các vị, đôi khi nó hiện ra cuồn cuộn như là sóng sóng cồn, như là hải triều. Có khi thì nó lăn tăn, có khi thì nó tạm yên. Và trên cái nền tảng tâm thức như vậy mà nếu các vị đồng nhất vào nó thì các vị cũng xuống, cũng lên, cũng nổi, cũng chìm. Và không có gì tội nghiệp bằng đời sống tu của chúng ta nghe. Mà chúng ta cứ đồng nhất mình vào những cái dòng ý nghĩ thì mình cũng nổi, cũng chìm, cũng lên, cũng xuống. Thứ nhất là tội nghiệp cho mình, thứ hai tội nghiệp cho người nghe. Không có cái gì mà nó phiền muộn bằng sống với một người mà sáng vui chiều buồn cả nghe. Mà cái tình trạng ta đồng nhất ta vào xúc cảm thì nó thô, không nói làm chi. Đa phần đời sống người tu chúng ta thì không đến nỗi đồng nhất mình vào những xúc cảm, nhưng mà đồng nhất mình vào những ý nghĩ của mình, những tư duy của mình, những nghĩ suy của mình. Và nghĩ suy thì thưa các vị, nó dắt dẫn ta không có cái chỗ để mình đề phòng nó nghe. Có khi sáng nó nghĩ thế này, chiều nó nghĩ thế kia. Có khi nó nghĩ rằng người này tốt, dễ thương. Có khi nó nghĩ người này rất đáng ghét. Thế thì hình dung rằng là dòng ý nghĩ này nó vô tội vạ, nó sinh, nó diệt, nó bồng, nó bền, nó phải, nó quấy. Nó thiện và nó ác một cách rất là bất chợt, tình cờ. Thế là nếu mình không có nắm được cái pháp yếu để hành trì, mình đồng nhất mình vào nó, tức là đồng nhất mình vào tưởng hành thức, thì thưa các vị, tự nhiên là đời mình chuốc nỗi khổ cho chính mình đã đành, mình nổi chìm đã đành rồi, mình còn làm cho bao nhiêu người cùng khốn quẫn và khổ theo nghe. Do vậy cho nên các vị chỉ cần dùng tuệ quán, các vị quan sát nó từ cái dòng thiền, từ cái nền tảng thiền tứ niệm xứ thôi, các vị tuệ tri nó thôi. Thì thưa đại chúng rằng là các vị đã có thể đoạn trừ được căn nguyên của khổ từ tưởng hành thức sinh ra và an trú trong thể niết bàn. Chính cái năng lực tuệ tri quán chiếu ấy thưa các vị dắt dẫn các vị thành đạt được ngay hiện thời, đó là chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu niết bàn. Đây là dùng tam pháp ấn đoạn trừ căn nguyên của khổ đối với chấp trước của ta vào năm uẩn nghe. Và năm uẩn này, cái tác dụng của nó, biểu hiện của nó là gì? Là kiến văn giác tri nghe. Tức là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thưa các vị, nó cũng từ cái nền năm uẩn mà nó có. Tại vì từ mắt tai mũi lưỡi của các vị nó hình thành, cái tác dụng đó là các vị có được năng lực kiến văn giác tri. Thế rồi các vị quán chiếu được năm uẩn, nó vốn là vô thường, vô ngã, nó là tập khởi, nó là khổ. Và thưa đại chúng rằng là từ quán chiếu nền tảng năm uẩn thì các vị có thể đoạn trừ được sáu kiến xứ, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta nương vào lời dạy của Phật, vận dụng được những điều Ngài dạy, lấy đó làm một cái pháp hành trì vô cùng nghiêm túc để có thể đoạn trừ được khổ, đoạn trừ được chấp trước ngã và pháp. Và khi đoạn trừ được ngã và pháp rồi thì thưa các vị, ta nên biết một điều rằng là cái phương tiện pháp để đoạn trừ đó, nó chỉ là một phương tiện như chiếc búa giọng vào để mở tung cánh cửa. Thế rồi cánh cửa mở tung rồi, các vị thấy được pháp niết bàn chân thật rồi, thì cái chiếc búa trên tay không còn cần thiết nữa, buông nó xuống. Cho nên ở đây Thế Tôn dùng cái ví dụ rằng là pháp của Ngài như chiếc bè, chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là tà pháp. Đó là trong kinh Kim Cang nghe. Và nếu chúng ta là người đệ tử Phật ứng dụng được điều này trong đời sống tu chúng ta, thưa các vị, điều thứ nhất, đoạn trừ được cái tâm chi, cái tâm hí luận, tranh hơn tranh thua về sự hiểu biết giáo pháp của chúng ta. Kỳ thực rằng là mình học hiểu giáo pháp để hành trì, để đoạn phiền não, để diệt trừ tham sân si, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn, chứ không phải mượn giáo pháp của Phật để làm ăn, càng không phải mượn giáo pháp của Phật để tranh hơn tranh tu hí luận. Do vậy cho nên hiểu được điều này rồi thì ta thấy rằng là mình sử dụng cái nguồn tự giác của Thế Tôn tặng cho rất là thênh thang, làm giàu có đời sống chính mình, làm thành tựu trí tuệ cho chính mình, mà lại làm thành cái sự giải thoát vô cùng là an lạc, không có chấp trước vào những kiến giải của mình đối với những điều Đức Phật đã dạy. Tự nhiên mình vượt thoát được cái gì? Thoát được cái chấp trước về chánh pháp và tà pháp, thênh thang một cõi đi vào không gian niết bàn lòng lộng thôi, không có thì giờ đâu rảnh mà tranh hơn tranh thua về cái chuyện là dòng kinh văn đại thừa là tà thuyết, phải cãi với những vị sư của Nam truyền, và cũng không cần là phải vận dụng giáo lý ra để lý sự với bất cứ ai, tại vì học ứng dụng pháp của Phật để đi vào công phu hành trì, thành tựu được an lạc, chứng nghiệm giải thoát cho chính tự thân mới là việc quan trọng thôi. Mình thấy 4 giờ 15 phút dừng lại đây, nhường thì giờ lại cho đại chúng đặt vài câu hỏi cho vui. Và xin cảm ơn quý ni sư, cảm ơn quý sư cô.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên hòa thượng, cho con xin có 2 câu hỏi. Và câu hỏi thứ nhất là trước khi mà học kinh Trung Bộ thì con chuyên nhất về niệm Phật. Con cũng theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật á, là cũng 2 năm. Nhưng mà sau khi học kinh Trung Bộ á, thì con thấy khi mà pháp môn hành thiền thì nó cũng nhẹ nhàng trong tâm con hơn, thì con lại chuyển qua con hành thiền tứ niệm xứ và bám vào hơi thở. Thì khi mà con thực tập á, thì trong quá trình thực tập thì con ngồi 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong quá trình thực tập thì con cũng bám vào hơi thở, nhưng mà một hồi á, là con cảm thấy trong lòng con tới bây giờ nó vẫn bứt rứt và vẫn thấy có lỗi với Phật, là lát hồi một hồi con cũng vẫn lại trở về câu Phật hiệu, rồi con lại trở lại câu Phật hiệu, rồi cái tâm con nó lại lăng quăng một hồi con cũng bám vào hơi thở như vậy á, con có bị gọi là chấp pháp không thưa ngài? Câu hỏi thứ hai á, là khi mà quý ngài dạy tụi con á, mà khi mà sự việc đến với tụi con á, là tụi con phải nhìn nhận sự việc rồi quán chiếu để biết cảm thọ của mình, thì khi mà sự việc đến với con á, thì lúc hiện thời á, là con cũng control được, nhưng mà cái con người của con khi con biết là cảm thọ của con là tim con đập mạnh và tay chân con nó mệt á, là khi con bực bội trong người mà con không nói ra được, thì khi mà ngồi thiền á, con lấy sự việc đó con nhìn nhận và con quán chiếu lại sự việc, là nó trải qua một quá trình thời gian, rồi xong rồi con trong lúc đó là não con lấy bắt đầu là phân tích rồi giải thích cái một hồi cái nó hết giờ ngồi thiền. Thì như vậy á, trong quá trình ngồi thiền mà con đem sự việc ra nhìn nhận như vậy thì con có gọi là vọng niệm hay không? Xin ngài giải thích giùm con để con có tiếp tục nên làm như vậy hay không?
Thực ra nó có nhiều vấn đề để nhìn về cái công phu tu thế này nghe. Điều thứ nhất, tu nó là một quá trình dài, chứ không phải là mình nghe với thầy nói là cái mình nhảy liền vô pháp môn an trú được trong cái tệ quán là quán chiếu đây là buồn, đây là vui, mà tôi là người đang quan sát. Nó không đơn giản. Do vậy cho nên Phật dạy những cái pháp phương tiện để chúng ta gối đầu đi vào thôi. Niệm Phật cũng là một cái phương tiện để làm cho định tâm. Tụng chú cũng là một pháp phương tiện làm cho định tâm. Và lâu rồi mình có cơ hội hướng dẫn một số các đạo tràng niệm Phật họ tu. Mình nói rằng là các vị niệm Phật rất ư là chuyên cần, đây là điều rất quý, tại vì đa phần đời sống của các vị thiền sư trong quá khứ có khi các ngài cũng niệm Phật nghe. Và cái từ người ta dùng đó là thánh hiệu A-di-đà là vô lượng công đức. Thưa các vị, điều thứ nhất là chúng ta là thân thể phàm phu, cho nên cái sinh diệt niệm đó là cái chuyện rất bình thường, ai cũng có sinh diệt niệm cả. Mình nói về các pháp phương tiện của niệm Phật trước là đang cái phương tiện tiếng niệm xứ sau nghe. Và khi ý thức của các vị mà nó không có nắm chặt một pháp hành trì như bám vào câu A Di Đà Phật á, Thì tâm thức ta nó lông bông, nó chạy ngược chạy xuôi, ngàn vạn niệm nó bay như ông Quả Tổ. Do vậy cho nên các vị thiền sư thiết lập cái pháp môn niệm A Di Đà Phật để làm chi? Điều thứ nhất là nương với vạn đức hồng danh để nhiếp niệm. Và cái lợi ích của nó là chi? Thưa các vị, khi các vị nhiếp tâm vào cái tiếng A Di Đà Phật mà tụng đều như vậy thì mọi cái vọng niệm sinh diệt của các vị nó lung tung đó, tự nhiên nó nhiếp về một niệm A Di Đà Phật thôi. Đây là cái thành đạt đầu tiên, tức là gom ngàn vạn niệm về một niệm, được gọi là nhất niệm chứ chưa nhất tâm nha. Thế này khi cái niệm lữ này nó không còn lăng quăng nữa, nó chỉ thuần một cái tiếng tụng A Di Đà Phật, nhưng mà phải niệm chí thành à. Chứ còn khi chúng ta niệm quen rồi thì niệm A Di Đà Phật thì cứ niệm, nhưng mà tâm thức mình nó lén nó đi chơi, nó nghĩ lung tung. Tại vì bây giờ niệm Phật nó thành quán tính nè, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà nó nghĩ lung tung hết thì cái điểm sai. Các vị gom hết tâm của các vị chú mục vào một việc thôi, nhận diện từng cái tiếng A Di Đà Phật đang từ trong tâm thức các vị tuôn chảy ra, hay nói cách khác vừa niệm vừa quán bằng cách là A Di Đà Phật, nhưng mình lắng nghe từng cái tiếng A Di Đà Phật một cách tỏ tường, hoặc nhắm mắt lại thấy từng câu Phật hiệu nó từ trong tâm thức các vị nó bay ra đầy trời. Đây là dùng tưởng để có thể niệm Phật. Tất cả chúng ta tu đều dùng tưởng để tu hết. Do vậy cho nên thưa các vị, nhiếp vào một cái tiếng A Di Đà Phật thì điều thứ nhất làm tan vỡ đi ngàn vạn niệm lông bông. Điều thứ hai có được định lực. Điều thứ ba, khi niệm chúng ta chí tình, chí thành về cái tiếng A Di Đà Phật thì nó có lợi ích nhất định là nó làm thân có vị an, tâm có vị lạc nghe. Và nó lại tương ứng với cái chi? Tương ứng với một cái tần số tâm thức của nhiều thế hệ Phật tử đã từng niệm Phật như vậy, cho nên nó tăng trưởng phước điền. Thế cho nên chư tổ bảo rằng là vạn đức hồng danh là như vậy, phước lành nhất định là như vậy. Tại vì tâm ta nghĩ điều gì thì chiêu cảm điều ấy nghe. Tâm có bị nghĩ ác, nghĩ xấu, tâm có bị đầy giận ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn thì nó chiêu cảm cái luồng năng lực ở ngoại tầng không gian đến các vị như vậy. Gần nhất là tâm các vị nghĩ ác thì các vị thích chơi với người ác. Tâm các vị tràn đầy thị phi, các vị thích đến với những người ta nói thị nói phi. Do vậy cho nên cái bước đầu đó là vận dụng cái tiếng A Di Đà Phật để gom ngàn vạn niệm về một niệm, để có được định, có được năng lực trí tuệ, có được phước điền nữa, ba cái. Thế nhưng nếu mình cứ niệm A Di Đà Phật hoài thì giống như cái tình trạng chi? Học trò thì nó yên rồi, cô giáo cứ gõ bảng hoài thì nó lại không ồn bên ngoài, nó ồn trong tâm thức các vị, chưa đạt đến cái niệm thanh tịnh. Do vậy cho nên đến một lúc nào đó các vị không có tụng cái câu A Di Đà Phật nữa, nhưng mà tâm các vị nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái năng lực nhận biết, nó chiếu sáng. Bước đầu thì ta niệm A Di Đà Phật từng câu, nhưng mà ta đang nhìn thấy từng tiếng A Di Đà Phật hoặc nghe tỏ từng tiếng A Di Đà Phật. Một phía tâm thức ta đang tụng thầm, một phía là năng lực chánh niệm ta đang chiếu sáng cái khả năng tụng thầm của chúng ta. Mình nói điều này chắc dễ hiểu chứ, phải không? Giống như có hai người vậy. Một người đang tụng tiếng A Di Đà Phật râm ran, còn người kia thì không tụng nhưng mà đang quan sát. Điều này nó khác gì với thiền tứ niệm xứ không? Không nghe. Nó hàm nghĩa rằng là đầu tiên các vị thở vào thở ra, các vị nhìn hơi thở đang đi vào hơi thở đang đi ra, nhưng mà các vị đã thuần rồi thì không cần nói cái câu tôi nhìn hơi thở vào hơi thở ra gì cả, mà các vị chỉ cần làm một việc là chú tâm cái sự nhận biết của các vị quan sát hơi thở đi vào đi ra. Thế thì cái phương tiện nó có khác nhưng mà điểm đến thì nó cũng là một nghe. Đó là một người thì mượn phương tiện tiếng A Di Đà Phật, một người thì mượn phương tiện đó là hơi thở vào ra để nhiếp niệm. Thế là cái người niệm Phật đạt đến cái mức độ là tâm nó không còn lông bông, nó không còn chạy tới chạy lui, nó không còn tụng tiếng A Di Đà Phật, nhưng mà cái năng lực chánh niệm chiếu sáng nhận biết cái tiếng A Di Đà Phật đó nó đang hiện tiền. Tâm nó không có lung lay, không chạy ngược chạy xuôi gì cả, nó dừng ngay lại cái trạng thái đang nhận biết hiện tiền. Thưa các vị, lúc bây giờ là học trò đã im, không có nói năng, mà cô giáo cũng không gõ bảng nữa, không gõ bàn nữa, thì nó còn lại cái trạng thái rỗng lặng, yên bình, tĩnh tại. Thế thì thưa các vị có quyền, câu trả lời mình là có quyền vận dụng tiếng A Di Đà Phật, nhưng phải nhớ nó là phương tiện. Bao giờ mình niệm tới thuần rồi, gom ngàn vạn niệm về một niệm rồi, bây giờ thì buông cái tiếng A Di Đà Phật xuống, cũng không cần tụng thầm thì cái tiếng A Di Đà Phật nữa, chỉ cần làm người quan sát cái tiếng A Di Đà Phật thôi. Trạng thái tâm đang quan sát nó luôn sáng rực, nó được gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức nghe. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái tầng tâm thế này, công phu thế này, thì các vị đã liễu ngộ được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Đối với con đường thiền tập thì thưa các vị, khi các vị ứng dụng thiền tứ niệm xứ đến giai đoạn này rồi, thì này là thân, này là hơi thở, này là đi đứng nằm ngồi, là cái chuyện đối tượng của tâm nhận biết, nó có quyền, nó có quyền là vận hành. Thế nhưng mà tâm nhận biết của các vị lúc bây giờ nó chiếu sáng, nó không có lung lay, nó bất động, nó hiện tiền, và nó có khả năng chiếu sáng thân, chiếu sáng luôn cái gì nữa, này buồn này vui, nó luôn chiếu sáng, nó không có đồng nhất nó vào những cảm thọ buồn vui, không đồng nhất nó vào những dòng ý nghĩ đang rì rầm, nó an trú được trong thiền tập luôn cả ngày và cả đêm. Cho nên Ngài A Chanh Cha mới bảo rằng là không có chuyện xả thiền là như vậy, anh chỉ làm một việc thôi, anh ngồi thiền anh cũng làm gần đó việc. Thế là mỏi chân, anh duỗi chân ra, anh có biết anh đang duỗi chân ra không? Cũng đang biết mình duỗi chân ra, đứng lên lại Phật, đi lấy nước uống, đi thiền hành vân vân, cũng sống với một cái biết như vậy mà thôi nghe. Thế thì thưa các vị, thiền tứ niệm xứ, thiền đông độ hay niệm Phật, từ cửa phương tiện đi vô thì nó khác, nhưng mà nếu các vị đi vô đến sâu rồi thì nó không có gì khác biệt cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là các vị có quyền thay đổi pháp môn hành trì lúc tọa thiền. Không niệm Phật không hàm nghĩa rằng là tôi phản bội Phật, tôi thất kính, tôi bất hiếu, thưa không. Niệm cũng được, rồi không niệm, tu thiền rồi bất hiếu với Đức Phật ơi, không thành đạo ơi. Nói thế thì mấy vị thiền sư Miến Điện hoặc là các vị thiền sư Nam Truyền có ngày không chứng quả A-la-hán à? Là sai nha. Điều thứ hai thưa các vị là cái bước thực tập chúng ta ban đầu chúng ta rất là cần dùng cái tuệ phân tích như cô vừa nói đó. Đó là này buồn, này giận, nó làm mình bất an, và mình căm phẫn, làm giận dữ. Thế rồi nhân cái lúc tọa thiền đó là cái lúc rảnh rang nhất, tâm mình có định là mình lôi cổ cái thằng đó, là cái thằng buồn giận bất an nó đang lưu trữ tâm thức mình ra để làm việc đó, phân tích nó coi tại sao nó giận như vậy, giận gì là vô lý, nhất là mình tu rồi chắc chứa cái buồn giận ghét thương này thất bại vô cùng nghe. Người ta đời người ta 2-3 tiếng là người ta đã bỏ qua được, là người ta nhìn được cái đường người ta đi tới nó rộng hơn, mênh mông hơn chứ. Giá vì một chút buồn giận, một chút trọng tức của người mà để tâm làm chi. Thế rồi dùng lý trí của mình phân tích để có thể loại trừ những cái buồn, những cái giận, những cái bực mình, những cái bất an. Đây là cái cách ban đầu mà chúng ta vận dụng ý thức để loại trừ tập quán xấu nơi tâm thức ta, ý nghĩ xấu nơi tâm thức ta. Thế nhưng khi các vị đã vận dụng điều này nó nhuần nhuyễn rồi, thì thưa các vị, ta không nhất thiết rằng là khi tỏ thiện mình lôi cái hồ sơ cũ ra để nhơi đi nhơi lại nữa. Đạt đến mức độ có khả năng công phu giỏi rồi thì thưa các vị, những ý nghĩ của các vị như ý nghĩ buồn, ý nghĩ giận, ý nghĩ bất an, nó lên nó xuống là chuyện của nó, và việc làm của người tỏ thiện là chi? Quan sát nó thôi. Tôi đang nhìn đó, cái buồn của tôi, cái giận của tôi, nó lên, nó xuống, nó đến, nó đi, nó xin, nó việc là chuyện của nó. Mà cái việc của tôi đó là tôi đang nhìn đó, tôi là người nhìn. Người nhìn thì nó có dính chi với cái đối tượng bị nhìn đâu. Đối tượng bị nhìn đó là người chạy tới chạy lui, có dính chi tôi đâu. Nó chạy chuyện của nó mà tôi đang ngồi mà. Đối tượng của năng lực quan sát là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, phiền muộn, nó chạy tới chạy lui là chuyện của nó. Mà cái năng lực tâm đang quan sát thì nó đang chiếu sáng hiện tiện, đang an trụ ngay bây giờ, ngay nơi đây, không có lung lay không có chao động. Thế thì đạt đến tầng thứ hai thì các vị mới có thể đi vô công phu hành trì được. Còn ban đầu thì cho phép, tại vì ta chưa quen, cho nên ta lôi cổ những cái ký ức của ta, hồ sơ lưu trữ của ta ra để làm việc, thì nó mất thì giờ trong thời tọa thiền rồi đó. Thế nhưng khi công phu tu càng ngày càng vững chắc hơn thì các vị sẽ thấy cái chuyện đó nó tự bài biến khỏi tâm thức ta. Ta chỉ còn lại một việc để làm là quan sát nó mà thôi. Cái điều cuối cùng chia sẻ nơi đây thưa các vị, cái công phu tu nó không phải là dễ thành đạt nhé. Nó đòi hỏi thứ nhất là niềm đam mê. Thế Tôn có một câu kinh ở trong Tứ Thập Nhị Chương rất là lý thú đó. Thế Tôn nói rằng may mắn thay giữa cuộc đời này chỉ có một cái thứ ái dục thôi. Có thứ nào thứ hai nữa mà nó bằng với ái dục thì cả gầm trời này thiên hạ tu không được. Thế là các vị lật ngược cái câu nói Thế Tôn lại. Các vị nên hiểu điều rằng nếu cái niềm đam mê tu của chúng ta mà nó có một cái sức mạnh lớn như là sức mạnh đam mê ái á, thì các vị thành công rất dễ trên con đường tu nghe. Cho nên cái niềm đam mê tu thưa các vị rất là quan trọng. Điều thứ hai, hãy cho phép thì giờ đi vô. Đừng nghĩ rằng là mình tu một năm, hai năm rồi thành đạt được trí tuệ hay là đoạn trừ phiền não, thưa không. Ta đã chìm trong ba cõi sáu đường chịu tử sinh nhiều quá rồi, cho nên bây giờ mình phải cho phép nó có thì giờ mới có thể chuyển hóa tâm được. Đó là những điều giải thích để cho các vị ứng dụng vào công phu tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch hòa thượng, cho con xin một câu hỏi. Là con đang học Đại Kinh Mãn Nguyệt, có nói về ngũ uẩn, thì hòa thượng xin cho con được hỏi là về sắc và sắc uẩn nó có khác nhau như thế nào ạ?
Sắc chỉ cho hình sắc. Cái từ đó người ta dùng chỉ cho hình thể sắc chất cạn bên ngoài. Sắc quẩn là có một cái tầng nghĩa, đó là những cái kết hợp của nó. Quẩn có nghĩa là kết hợp nha. Kết hợp là che chắn, là tập trung lại. Cho nên hai cái từ này có khi người ta dùng nó như một, nhưng mà nếu ta phân tích theo ngữ nghĩa thì sắc chỉ cho hình sắc, có thể là ngoại sắc, có thể nội sắc. Nhưng sắc quẩn thì chỉ riêng cho cái sắc quẩn, tức là cái thân của các vị nơi đây. Nó là một sự tập hợp, nó là sự tập hợp kết thành, nó vai mượn, nó nhiều nhân duyên. Và khi mình hiểu điều này rồi thì sắc quẩn là một nè, rồi chi nữa, sắc ấm, tức là ngũ quẩn, ngũ ấm, nó cùng chỉ cho một cái loại hình hài của các vị đấy nghe.